sử dụng cái phương pháp chịu đựng. Nhưng mà ở trên trần thế thì tất cả các pháp môn được triển khai ra 84.000 pháp môn nhằm ứng vô trong những căn cơ trình độ của chúng sanh. Thì riêng như ở Việt Nam chúng ta thì từ đầu là Phật giáo Nguyên Thủy truyền tới, rồi kế đó là phát triển từ Thiền tông, và sau thì Mật tông, và hiện nay đa số là chúng ta tu từ trình độ đó. Và nhất là những người lớn tuổi thì cần có cái chỗ nương tựa để tinh thần, cho nên người ta chọn cái pháp môn niệm Phật để tu. Nhưng mà hiểu đúng cái nghĩa niệm Phật của chúng ta và để được thắng sanh thực thì đó là một cái việc khác mà chúng ta cần phải có điều kiện đi sâu vào cái pháp môn tu. Thì riêng về cái bài sám này đó, pháp quan tức là tổng hợp cái tinh thần của Thiền tông, Mật tông và Độ tông, thì tôi tặng cho tất cả Phật tử ở đây cái bài sám mà của năm 2021 này để quý vị nếu ai có điều kiện thì đọc tụng và suy ngẫm ở đây thì chú nào. Cái bài này là nó phát xuất từ cái bài sám thảo lương của Tổ Thiên Thai. Và cái khi mà tôi còn nhỏ, tôi có đọc cái bài sám thảo lương nói về cái tinh thần tu hành. Rồi sau đó thì tôi có đọc thêm một cái bài nữa cũng của Tổ Tiên này, và tôi thấy nó rất là tâm đắc. Ngài có mấy câu như thế này: Ngài nằm ở trong linh thú đêm, trong chơi trong biển xa bạc, đèn chân như rọi khắp gần xa, trí bát nhã ngập tràn pháp giới, lòng bát ái phủ đầy ba cõi, tấn từ bi độ cả vùng sanh. Chân như là hai chữ pháp danh, tánh vô tướng là ta đó vậy. Cái này là cái bài thơ của Tổ Đại Trang. Và từ đọc cái bài sám tỉnh thế của Ngài, đọc cái bài sám thảo lư của Ngài, rồi đọc những cái bài kinh mà Ngài dịch ra sông Thất Bụt Đát, Phật Bụt Đát để cho người ta dễ tụng. Mà tôi mới biên sở cái lại thành được cái bài sám pháp quan, thì tôi xin đọc qua một lượt rồi tôi sẽ giảng sau. Một lòng niệm Phật Di Đà Tế Phương Cực Lạc, nở hoa sen vàng, công dân vô hiếu không màng, tiên trì hải hội tiền đàn quy y, từ rài biết bỏ sân si tu theo Phật đạo, có gì quý hơn biết lòng tìm đến sân, cầu xin chư Phật hiện thân độ đời. Nhưng qua vi tiếu tuyệt vời, thần quang rộng thị sáng thời, thiện tâm huệ nam thừa tử, mai lâm giác hoàng diệu ngự tầm phụ vân, con nay hạnh ngộ thiền nhân huệ đăng thanh kế, hiện thân Phật đà, tùy duyên độ chúng ta bà, pháp qua thiền giáo thật là chân tâm, tu hành cần phải dụng công, của căn thân tình được thông nhiễm mạng. Cầu xin Bồ Tát các ngài pháp qua kinh Phật tuyên bài muôn phương, Quan Âm Thế Chí dẫn đường, Văn Thù khai thị dược dương cứu đời. Nguyện quan Di Lặc tuyệt vời, phổ hiền mười hạnh rạng ngời, tâm thông biết lòng độ tận chúng sanh, tam độ bát nạn trở thành lạc quan. Cầu xin Bồ Tát Kim Cang tội tà phụ chánh khai đàn pháp qua, cầu xin đại chúng vượt xa đừng cho tà giáo ác ma đến gần. Cầu xin thổ địa sân thành và con biết thuộc xa gần tính theo, cầu xin tất cả tỳ kheo giữ tâm trong sạch tu theo Phật đà. Cầu xin tất cả mọi nhà ăn chay niệm Phật lên tòa Như Lai, cầu xin quá khứ vị lai ba đời chư Phật hiện ngay thân vàng. Con nay mắt thấy rõ ràng biết lòng tu niệm chẳng màng lợi danh, cầu cho những cuộc chiến tranh bỏ ngay tấn ác niệm danh Di Đà. Cầu cho những kẻ tâm tà chưa vào địa ngục nhận ra sai lầm, cầu cho khắp chúng tầm tâm nơi nào có thánh tăng trụ trì. Cầu cho địa ngục A Tỳ biến thành thất bảo liên trì Tây Phương, cầu cho hộ pháp thành dương đủ đầy năm phước cúng dường tam tôn, cầu cho tất cả thiền môn Như Lai Bồ Tát nhiều hơn tâm phàm, cầu cho khắp chúng già lam tâm ni phật tử chẳng tham sân giàu, cầu cho đất nước đồng bào an cư lạc nghiệp, dạt dào tình thương, cầu cho tất cả mười phương trở thành cực lạc thiên đường trần gian. Đây là bài sám Pháp Hoa, nhưng mà ở trong này nó có một số từ mà hơi khó hiểu, thì tôi xin giải thích thêm cái phần này. Nhất lòng tìm đến Ninh Sơn cầu xin chư Phật hiện thân độ đời. Đây là một cái câu mà người ta có thể dễ hiểu lắm. Thành ra biết lòng tìm đến Ninh Sơn cầu xin chư Phật hiện thân độ đời. Thành ra Ninh Sơn này thì chúng ta nghĩ ra đâu? Thành ra Ninh Sơn là ta nghĩ Ninh Sơn của Thiền Tự cũng được. Thành ra tôi thì mở đầu thì tôi nghĩ Ninh Sơn của Thiền Tự. Tại vì cái khi mà nghĩ tới Ninh Sơn của Thiền Tự thì tôi vẫn có cái bài thơ mà nói về cái Ninh Sơn của Thiền Tự. Sừng sững non cao đứng giữa trời, của thiền sơn tự hướng trùng khơi. Đó là nhìn về cái Ninh Sơn của Thiền. Sơn tăng tự tại nơi trần thế, cứu khổ ban vui cả cuộc đời. Đó là khi nghĩ tới Ninh Sơn ở của Thiền. Nhưng mà xa hơn chút xíu nữa đó, thì chúng ta nghĩ tới Ninh Sơn là Ninh Thú Sơn ở bên Ấn Độ, tức là nơi mà Đức Phật thuyết kinh Pháp Hoa. Nếu ta nghĩ tới đó thì cũng được, nhưng mà nếu ta nghĩ xa thêm chút nữa đó, thì Đức Phật nói trong kinh Pháp Hoa, bảo là nếu khi mà tâm của chúng ta thanh tịnh thì Đức Phật cùng với thánh chúng rời khỏi núi Linh Cứu mà hiện thân cho chúng ta thấy được. Thành ra căn cứ vào cái lời nói của Đức Phật, khi tâm chúng ta hết lòng cầu đạo tha thiết và trong sạch, không nghĩ tới cái gì khác nữa đó, thì giờ ta cùng chúng tăng rời khỏi núi Linh Cứu, ta nói với chúng sanh thì có diệt không diệt này ở trong trong phẩm như là thì như vậy đó. Đức Phật này là Đức Phật hàng tu. Khi nào mà tâm chúng ta hoàn toàn thanh tịnh, cho nên cái chỗ này thì bảo là quyết lần tìm đến Ninh Sơn ấy, có nghĩa là cố gắng tu làm sao mà cho tâm chúng ta hoàn toàn thanh tịnh, cái này là chính, chứ không phải trèo lên núi. Trèo lên núi mà rồi lại không thanh tịnh, mà lên tới trên núi rồi đó, đói bụng mà không thấy có thức ăn gì thì cũng không thanh tịnh. Hay là có ít thức ăn mà có nhiều người tới ăn đó thì cũng không thanh tịnh. Còn cái này, ta ở tại thành phố Hồ Chí Minh hay ta ở bất cứ chỗ nào, nhưng mà tâm chúng ta thanh tịnh theo lời của Đức Phật dạy trong kinh Pháp Hoa, thì từ đó Đức Phật và thánh chúng sẽ xuất hiện. Từ đó chúng ta mới cầu Phật được. Cho nên Tổ Thiên Thai mới nói là ngài thường ở cái non Linh Thú. Tức là trong cái lúc mà ngài tu hành á, ở trong hai non cọp á, hai cọp bạch á, ở núi Thiên Thai đó, thì thiệt ra ngài ở trong trong động Thiên Thai. Nhưng mà ngài nói với chúng ta đó là thường ở cái non Linh Thú. Thường ở cái non Linh Thú có nghĩa là thường sống với chân linh nhiều hơn, thường sống với chân linh. Cho nên đây ta nói là Linh Thú, tức là ở chân linh. Nhưng mà ta nói là Linh Sơn, ta bỏ chữ thú đi, tức là bỏ cái vọng thức. Chữ thú là thức, cho nên bỏ vọng thức, chỉ sống với chân linh. Thì cái khi đó mà thường sống với chân linh như vậy đó, thì bây giờ thêm cái nữa, câu kế của ngài là đêm rong chơi trong cảnh ta bà. Anh em vào trong trong chốn ta bà để mà đổ sanh này chứ. Anh em đi trong chơi trong biển ta bà này thì đổ tức là sân tăng tự tại nơi trần thế. Sân tăng tự tại nơi trần thế có nghĩa là đi vào ở trong cuộc đời để mà cứu khổ ban vui. Thành Bồ Tát đạo đó là chân của tự tu là mà muốn có như vậy đó thì trí bát nhã phải bao trùm pháp giới, tâm từ bi độ cả muôn sanh. Thì tới chừng đó đó chúng ta mới có thể trông chơi trong bể ta tài. Tức là trí bát nhã nó đã trùm cả pháp giới này, tức là việc gì xảy ra ta cũng biết, sẽ xảy ra ta cũng biết, thì ta mới dám hội nhập vào chúng ta mà. Chứ còn vào chúng ta mà mọi việc xảy ra ta không biết được thì dễ chút mà vào ta, dễ đọa vào trong địa ngục. Cho nên Bồ Tát đạo là suốt đời, nhiều đời cho tới ngày thành Phật là độ sanh là chính. Nếu không độ sanh thì không thể thành Phật được, phải là Bồ Tát. Cho nên cái ngày mà nói ngày thường ở trên đông lưu xuống mà điên trong chơi trong bể khổ ta bà đèn chân như rọi khắp gần xa, trí bát nhã bao trùm pháp giới. Đó là khi mà ngài ở trong hang đá mà ngài thấy như vậy đó, hay là ở trên đông lưu thú bằng cách nào sống với chân linh vào trong quả ta bà bằng cách nào dùng cái tâm đại bi hướng tới tất cả chúng sanh. Cho nên tu với cái dạng này thì tổ ở trong hang đá mà tất cả tăng ni những người quyết lòng tu hành ấy, thì người ta tìm tới, người ta tìm tới ngài để người ta học đạo. Thế nên trong đó có nhiều vị cao tăng là tất cả các phật tử đều biết, như hòa thượng Pháp Long là thầy của hòa thượng Thú Huệ, là thầy của hòa thượng Từ Huệ, hòa thượng Chí Đức ở Đức Thiên Nghiêm là thầy của tôi. Đây là những người thì ở Tiền Giang, người thì ở Hậu Giang, người thì ở Long Xuyên, Châu Đốc, người thì ở thành phố Hồ Chí Minh, tất cả các nơi những người quý chí tu hành từ ngày ta tìm tới. Tại sao ta tìm tới tổ? Tại vì tổ ở trong hang đá, nhưng mà tâm đại bi của tổ nó đã đi vào trong thực tế, nó đi vào trong tâm người. Cái điểm này cho nên cái này là tu hành như cái dạng chân linh, tu hành như cái cho nên nó tìm đến trong lưng thú, nó tìm về núi Linh Sơn á. Cho nên từ đó chúng ta mới gặp Phật, ta mới nhớ lại cái lời Đức Phật nói trong Kinh Pháp Hoa là nếu ai mà hết lòng cầu Phật không tiếc thân mạng nữa thì ngài cùng với chúng tăng đều xuất hiện cho những người này thấy. Thì bây giờ đây ta hết lòng tu niệm thì ta mới đủ điều kiện cầu Đức Phật xuất hiện trong cuộc đời để mà độ sanh. Cho nên cầu xin chư Phật hiện thân độ đời, tức là hiện thân để cho mọi người trên đời thấy được là tu. Thì những người thấy Phật đây là những người nào? Như cái trường hợp đây điển hình những người thấy Phật. Cho nên người thứ nhất mở đầu đây là tổ Ma Ha Ca Diếp. Cho nên tổ Ma Ha Ca Diếp là sơ tổ của Thiền Tông. Đó là Đức Phật cầm cái hoa sen đưa lên thì ngài Ma Ha Ca Diếp mỉm cười. Thì lúc bây giờ tổ mới truyền trao cái bộ môn cho ngài Ma Ha Ca Diếp, tức là ngộ. Ngộ tức là hiểu được ý tổ, mà hiểu được ý Phật. Cho nên người trực tiếp với Phật mà hiểu được ý Phật để được Đức Phật truyền tâm cho đó, thì cái trường hợp này là chỉ có tổ Ma Ha Ca Diếp. Cho nên ở đây người ta gọi đó là Niên Qua Vi Tiêu. Niên Qua là Đức Phật cầm cái cành hoa sen đưa, Vi Tiêu tức là cái này Ca Diếp mỉm cười, cười nhưng mà cười mỉm thôi chứ không phải cười có nhiều cái cách cười lắm, nhưng mà chữ vi vi này là nhỏ, cười thì cười nhẹ, cười với cái ý nghĩa là bộ đạo thì được thừa kế sự nghiệp của Đức Phật. Và người thứ hai đây được nhắc nữa là Thần Quán Đoạn Tín tuyệt vời Thiền Tông. Cho nên từ trước mà cho tới ngày Thịnh Quang đó, người ta đi theo giáo tông. Giáo tông tức là học kinh, học kinh giải thích kinh, cái này là chính, tụng kinh. Nhưng mà tới Đạt Ma Thiền Sư đó là bỏ kinh, bỏ kinh gọi là giáo ngoại nghiệp truyền, tức là không truyền theo giáo lý mà truyền riêng, tức là cái nghĩa sâu xa trong kinh đó là cái đó, chứ không truyền giáo nghĩa. Vậy truyền giáo nghĩa sợ người ta chấp vào trong trong lời văn, cho nên nó ngày bỏ, không nói, không có dùng giáo nghĩa. Nhưng mà truyền cái gì? Tức là truyền tâm, truyền tâm, truyền huệ. Cho nên truyền tâm tức là tâm của chúng ta ngang với tâm của Phật, tâm của Tổ, thì tự nhiên ta nhận được. Còn á, tâm chúng ta mà không ngang với các ngài thì cái này không truyền được. Thành ra tâm chúng ta nghĩ khác, Phật nghĩ khác, hai cái này khác nhau cho nên không truyền. Thành ra một sợi dây đồng mà đem gắn với một sợi dây cao su thì cái này điện không truyền qua được. Thành một sợi kim loại gắn liền với sợi kim loại thì truyền qua được, cho nên cái này là đồng cảm, đồng cảm. Thành ra ta đồng cảm với Bồ Tát thì Bồ Tát gia vị ta được, mà ta đồng cảm với Phật thì Phật gia vị ta được. Cho nên nó bảo là tu mà có những người cầu Phật gia vị nhưng mà vì không đồng cảm với ngài cho nên ngài không gia vị được. Một cọng cao su không thể nối với một cọng dây đồng mà truyền vị qua được, cho nên ta biết gọi là cách Phật, giữa ta và Phật khác nhau, không thể biết. Thì bây giờ giáo ngoại nghiệp truyền, cho nên á, ngài Thần Quang á, chặt đứt cánh tay mình đi. Tại vì cánh tay là tiêu biểu cho làm việc, nhưng mà chặt bỏ tay rồi thì làm sao làm, cho nên lúc bây giờ mới còn làm việc bằng cái tâm. Mình đã tu hành của chúng ta cái tâm là chính, cái tay chúng ta làm thì cái này nó cũng tốt, nhưng mà nếu ta làm điều ngoài nhiều quá á, thì đôi khi cái tâm nó bên trong tu cho nên trên cái bước đường tu đó có nhiều Phật tử đi hết chùa này tới chùa kia, cúng dường hết thầy này tới thầy nọ, xây hết chùa này tới tới tháp kia, nhưng mà phiền não nghiệp chướng ở trong tâm, ba cái này nó tràn ngập ở trong tâm, tụng tới kể là điều bực gì thấy không? Tôi thấy có nhiều đạo hữu gặp tôi kể, con đi với thầy này, con học đạo với thầy kia, con xây cất chùa nọ, con học tác chính. Nhưng mà hãy đụng thôi được. Cho nên cái này là việc bằng hai cánh tay nhưng mà thiếu cái tâm. Thành ra Thần Quang chặt bỏ tay đi, có nghĩa là không làm việc. Thành ra không làm được việc gì hết bên ngoài thì lúc bây giờ tâm mới dứt niệm được. Thành ra mới dứt niệm cho nên được Tổ Đạt Ma truyền tâm cho, cho nên nó bị làm khổ. Chỗ này tôi gọi là tuyệt vời thiền tâm. Nên chúng ta thấy cái này đó, chúng ta không làm gì hết, nhưng mà cái ảnh hưởng của ngài đối với tất cả mọi người không phải là nhỏ. Nên chúng ta thấy đó, Đạt Ma Thiền Sư nó ngồi xây mặt vô nhất 9 năm không nói một lời. Nhưng mà bây giờ chúng ta đi hết tất cả các chùa từ Trung Hoa, Nhật Bản, Triều Tiên, Việt Nam chúng ta đấy, thì đâu chúng ta thấy trên mặt tổ đều có tượng Đạt Ma Thiền Sư, khác hơn tất cả các nhà truyền giáo khác, giáo tông và thiền tông khác chỗ đó là nhân vật thứ hai. Bây giờ đến tới nhân vật thứ ba được chọn ở đây rồi, là Huệ Năng. Tên Huệ Năng thừa tự Mai Lâm. Mai Lâm này là chỉ cho Hoàng Mai, tức là kế nghiệp của Tổ Hoàng Mai, tức là Tổ Hoàng Nhật. Thì bây giờ đó, ngài Huệ Năng á, đây ai cũng biết là người dốt chữ, anh em người dốt chữ. Nhưng mà nếu hãy chúng ta biết chữ đó, thì chúng ta kẹp bó văn tự từ ngôn cái này. Cho nên Thần Tú Thượng Tọa là một cái bậc dinh tăng, một cái bậc pháp sư nổi tiếng, thuyết pháp thì không ai bằng. Nhưng mà khi đó, Tổ Hoằng Nhẫn biểu làm kệ ngộ đạo đó, thì chúng ta đem khai sang vàng là khác nhau. Ngài Thần Tú là thân thợ Bồ Đề Thọ, tâm như nhân cảnh đại thờ thờ thường thường trước việc gì giá trần này đem kết tu. Mà Ngài Huệ Năng thì bảo là Bồ Đề Bản Vô Thọ, tâm như nhân Bồ Đề Bản Vô Thọ nên cảnh diệt phi đài bản thai vô nhất bậc hà xứ giả trần này. Tức là không nói gì hết. Tại sao không nói gì hết? Tức là Ngài dốt chữ, tức là mọi cái việc ở trên thế gian này Ngài không biết gì hết. Đây cái điểm quan trọng. Cho nên mọi việc trên thế gian này nó không biết gì hết, có nghĩa là biết nhưng mà ta không để tâm tới chuyện này, hơn vô phải cái cuộc đời. Cái để tâm của chúng ta là để tâm vào trong Phật Pháp. Cho nên giỏi việc đời nhưng mà dở việc đạo, đó là thần tú. Giỏi việc đạo nhưng mà dở việc đời, đó là ngàn tỷ. Do đó cho nên là được thừa kế cái sự nghiệp của Tổ Hồng Nhật. Thế nên Ngài Huệ Năng là chỉ gánh nước, bữa củi và giả gạo thôi. Nhưng mà đắc đạo. Cái bài kệ này để chúng ta thấy đắc đạo được. Mà lịch sử cũng chứng minh là Tổ Huệ Năng đắc đạo được. Nếu không đắc đạo thì làm sao mà thiền tông còn truyền tới ngày nay được. Đây chúng ta. Cho nên Ngài Thần Tú đó, thuyết bao nhiêu kinh, độ bao nhiêu chúng. Nhưng mà ngày nay trên thế gian này có ai nhắc tới Ngài Thần Tú đâu. Hầu hết là thờ Ngài Huệ Năng làm thổ. Để chúng ta thấy. Bỏ văn tự, bỏ thế gian để mà thâm nhập Phật Huệ. Mà khi thâm nhập Phật Huệ rồi thì cái thứ một việc gì trên đời thì không biết. Cái người thứ tư được nhắc tới đây là thiền sư Việt Nam chúng ta, tức là Trúc Lâm, thành Trúc Lâm Sơ Tổ. Trúc Lâm Sơ Tổ tức là vua Trần Nhân Tông. Ở đây nhá, tôi dùng cái chữ gọi là giác hoàng điều ngự lại tầm phụ vân. Cho nên giác hoàng điều ngự, giác hoàng tức là vua Trần Nhân Tông. Cái khi mà còn làm thái tử mới 16 tuổi, ngài nhận ra được đạo và là ngộ đạo. Cho nên từ đó một mình một bóng mà lên Yên Tử để tìm phụ vân quốc sư. Cho nên tìm phụ vân quốc sư. Nhưng mà cái khi tìm phụ vân quốc sư thì tôi có gì quốc sư dạy thế nào? Đây chúng ta nhớ rõ đó, là Phù Vân Quốc Sư là ở trong cái thời của Trần Thái Tông. Trần Thái Tông là ông nội của Trần Nhân Tông. Chắc chắn lên đó không còn Phù Vân Quốc Sư nữa rồi. Làm sao còn? Tại vì cách mấy đời người. Phù Vân Quốc Sư là thầy của Trần Thái Tông. Trần Thái Tông là cha của Trần Thánh Tông. Trần Thánh Tông là thân phụ của Trần Nhân Tông. Nhưng mà bây giờ Đức Trần Nhân Tông á, lên ở trên Yên Tử để tìm phụ vân còn gì. Cho nên á, tôi dùng chữ phụ vân này á, có nghĩa là chỉ còn mây trắng. Chỉ còn mây trắng. Cho nên nếu mà ta lên ở trên đỉnh Yên Tử, Yên Tử Sơn, thì chúng ta thấy chỉ có một màu mây mà. Đó là núi cao của chúng ta. Cho nên nhìn mây mà ngộ đạo. Cho nên nhìn thấy mây bay mà ngộ đạo, cái này là chỉ cho Trần Nhân Tông. Từ chỗ ngộ đạo rồi đó, thì Ngài mới thấy sanh trên cuộc đời này, mọi người chúng ta đó, ai cũng có một cái khả năng và có một việc làm. Cho nên ta làm hết cái việc của ta, cái này cũng được. Và tất cả các phụ nữ khi ngộ đạo rồi thấy. Còn khi chưa ngộ đạo đó, là ta thích làm cái việc không phải của ta, mà ta dẫn chân với người khác, cho nên ta hưởng trả của người mà sanh ra phiền muộn. Việc của ta không làm, mà ta làm chuyện người khác, làm sao? Làm đúng cái việc của ta thì ta dễ thành công. Cho nên cái chỗ này đó là tiếp xúc đúng người, làm đúng việc thì cái chỗ của thầy ai của mình. Còn anh làm không đúng việc, tiếp xúc không đúng người thì cái này là phiền não phát sinh. Nhưng mà thiệt ra cái người đó có quan hệ tốt với ta những đời trước, bây giờ gặp lại với nhau trên đời này đấy, mới nhìn nhau là kính trọng với nhau được. Cho nên muốn nói thêm thì cũng tốt, yên lặng thì cũng chẳng sao, tức là hiểu nhau ở trong lòng. Còn bây giờ đó là những người này với ta có một cái quan trái đời trước rồi, mà bây giờ là ta tới đây để nói chuyện phải trái với họ nữa thì cái này nghiệp càng tăng. Anh nên nhìn kỹ luôn đó, cho những người ngộ đạo rồi đấy, họ giải quyết công việc gì đó là đi tới chỗ nào cần độ ai đều có kết quả. Thế nên riêng về tôi nha, tuy chưa ngộ đạo nhưng mà tôi là nhận ra cái này. Thế nên tôi đi tới đâu tôi gặp ai đấy, đầu tiên tôi nhìn xem thử cái thái độ của họ, cái cử chỉ của họ trong lúc ra sao. Họ có thương ta, họ có quý trọng ta, họ có lắng nghe ta. Nếu ba cái này không có thì thôi, yên lặng chút luôn, không có cái vấn đề gì hết. Cái này không có duyên. Thế nên chúng ta hiểu cái đơn giản là vì không có duyên cho nên không độ. Mà Phật còn không độ được người không có duyên thì ta sao mà độ được. Cho nên thôi, cái chuyện đó để qua bên đi, ta lo cái việc của ta. Thế nên ta đi tìm những người có duyên với ta, ta độ. Ta đi tìm những người có duyên với ta kết bạn. Ta đi tìm những người có duyên với ta để ta học đạo, chắc chắn đạo chúng ta được. Đi tìm những người có duyên với ta để học, tức là ta tìm những người nói mà ta nghe thủng lỗ tai, ta nghe thấm vào tim. Người có duyên với ta đó, trên hòa độ ta được, ta thấy rất là thương. Ta đi người có duyên với ta độ, có nghĩa là ta nói họ nghe. Ta nói họ nghe thì cái trường hợp này ta nói, còn ta nói họ không nghe thì ta giải gì mà nói. Ta không thấy có nhiều người nói người ta không nghe thì lại than lớn lên, lan lớn lên ta không nghe được thì giận. Giận thì chữ ta bảo là lỗ tai bổ, lỗ tai trâu, thì như vậy được cái gì vậy? Cho nên ta nói thử nhỏ nhỏ nghe. Nếu mà ta lóng tai nghe thành này, cái câu này để tôi nhớ biết là hòa thượng nào đã nói với tôi đấy. Tức là Phật pháp người ta phải bỏ cả thân mạng, ta cầu chưa thấy gì chứ đâu phải các gương mà nè. Cầu ta rất bình dân nhưng mà tôi nhìn lại thấy có cái gì. Thế nên Phật pháp phải bỏ cả thân mạng cầu chưa thấy gì, đâu phải các gương mà nè, cho người ta mua giùm mình nữa, có chuyện này trên bước đường tu nghiệm đó để chúng ta thấy rõ. Cho nên Phù Vân Quốc Sư dạy Trần Thái Tôn cái gì, tức là trong non không có Phật, trong non không có Phật, Phật ở trong lòng ta. Nhưng khi nào ta nghĩ tới Phật thì Phật sẽ hiện hữu trong lòng ta và chỉ đạo cho cuộc sống của chúng ta qua cái nhận thức của ta. Nếu ta có lòng thành với Đức Phật thì Phật sẽ hiện vào trong lòng ta và chỉ đạo cuộc sống chúng ta, gọi là ngộ đạo, rồi tùy theo cái ngộ đạo này mà làm việc. Cho nên khi mà ngộ đạo rồi, Trần Thái Tôn cũng vẫn là vua nhưng mà là thiền sư, Trần Nhân Tôn cũng vẫn là vua anh minh mà là thiền sư. Thế nên là vua có lợi cho nước, có lợi cho dân nhiều hơn thì cái trường hợp này là vua chứ, là vua ta vẫn tu. Còn bây giờ đó, nếu mà dân chúng cần làm vua mà ta không làm, ta đi làm thiền sư thì cái trường hợp này lợi gì cho ai? Thì chúng ta cho nên mới nhận ra được cái việc của mình. Sanh trên cuộc đời này, ta làm thầy giáo, ta làm công chức, ta làm chính khách, ta làm bất cứ cái gì đó, nếu thực ra đúng với cái của ta là điều có hiệu quả. Còn nếu không đúng cái của ta, ta phải sanh ra để làm thầy giáo thì ta dạy ai thèm nghe ta. Ta sanh ra không phải làm chính khách mà ta tham vọng làm chính khách thì cái này là chúng ta làm một cái chính khách mà thất bại, vào tù và ra pháp trường thôi, không thể thành công được. Cái người ngộ đạo rồi thì thấy nó khác. Bây giờ đến gần nữa là con nay hạnh ngộ thiện nhân huệ đăng thân kế hiện thân Phật Đà tùy duyên độ chúng ta là Phật qua thiền giáo thật là chân tộc. Cái câu này tức là huệ đăng là tổ huệ đăng, cho nên huệ đăng mang cái tên là huệ đăng là vì ngọn đèn của trí huệ. Cho nên huệ đăng thì khi chúng ta đọc kinh Phật tích thì chúng ta có thấy Đức Phật có nói tới cái huệ đăng tam bụi. Cho nên huệ đăng tam bụi tức là do tâm chúng ta đạt tới cái trạng thái yên tĩnh thực sự thì lúc bây giờ ngọn đèn huệ từ trong lòng chúng ta thắp sáng lên. Cho nên thắp sáng lên là đốt sạch hết vô minh của chúng ta, đốt sạch hết phiền não của chúng ta rồi thì lúc bây giờ thì chúng ta mới nhìn thấy, thấy cuộc đời chính xác hơn. Cho nên thấy cuộc đời chính xác hơn và việc làm của chúng ta đó sẽ có kết quả lớn hơn nhiều. Cho nên ở trên cái con đường tu nhiều khi các Phật tử nó tham làm mà không tham tu, tham làm mà không tham tu thì nghiệp và phiền não dễ phát sinh. Còn lúc bây giờ thì chúng ta tu để cho ngọn đèn trí tuệ ở trong lòng chúng ta phát lên, phát lên được rồi đó thì lúc bây giờ ta nhìn ta thấy sự vật chính xác hơn và ta làm việc không phải vì phiền não trần lao, phiền não trần lao tức là không phải vì buồn, không phải vì giận, không phải vì bị kích tiếp mà chúng ta làm. Ta làm thì ta thấy việc đáng làm ta làm. Cho nên những cái chỗ này là tổ huệ đăng mới dùng câu là trí bát nhã bao trùm pháp giới. Ta đang ngồi trong hang đá nhưng mà cái ngọn đèn huệ phát lên được rồi đó thì cái nhận thức của chúng ta chính xác. Cho nên chính xác về thời cuộc, cho nên chính xác về thời cuộc, chính xác về xã hội và chính xác về pháp môn tu hành của chúng ta. Cho nên ngày giải lai thì những người đó tu đều có kết quả hết. Cái này là nói rằng ngày về đây, ngày về đây tức là pháp danh của ngài mà cũng là trí tuệ. Cho nên từ cái chỗ mà thấy như vậy rồi, cho nên ngài truyền đạo khác hơn những người khác, cho nên ngài thành công. Ngài thành công là tức là ngài tu là ngài chuyên tu pháp hoa, ngài tu về pháp hoa, cho nên đến ngày mới lập tông thiên thai. Tông thiên thai nó khác đi là tông pháp hoa là do khởi đầu từ thiên thai khi ra đại sư mà ra, cho nên thiên thai tông là pháp hoa. Nhưng mà pháp hoa đây là gì? Pháp hoa đây đó là nói cho đủ là diệu pháp và liên quan. Mà diệu pháp đó là tiêu biểu cho huệ đăng tức là ngọn đèn tâm chúng ta sáng lên. Liên quan là chỉ cho đạo đức chúng ta sống trong cuộc đời. Cho nên cuộc sống của chúng ta làm sao mà mọi người chúng ta nhìn thấy đó là cuộc sống đẹp, cuộc sống đẹp như là bảo sẽ trong sạch, không nhiễm bụi. Cho nên ngộ được cái này, tổ ma ca chiếp ngộ được chỗ này, làm sao mà tâm chúng ta thật sáng, việc làm chúng ta đã tính cho cuộc đời được mọi người ngưỡng vọng thì đó là đạo. Cho nên huệ đăng, ngài huệ đăng ngộ được. Cho nên từ ngộ chỗ đó rồi ngài mới nhìn vào trong cuộc đời, nhìn vào cuộc đời cái này là gì, gọi là tùy duyên, tùy duyên mà độ chúng. Ta đang muốn độ chúng thì phải tùy duyên. Tùy duyên tức là tùy theo căn cơ trình độ của mọi người, tùy theo hoàn cảnh của đất nước mà hành đạo và dạy dỗ. Cho nên ngài ở tại tổ đình thiên thai mà chung quanh đây đó là toàn là người dân bình thường. Cho nên người dân bình thường không phải là người trí thức, nhưng mà không phải là người trí thức thì đem kinh điển ra giảng ai nghe được, ai hiểu được. Cho nên lúc bây giờ đó ngài sáng tác toàn là văn lục bát, văn lục bát để cho ta tụng. Cho nên ngày nay chúng ta tụng cái Như Lai nghĩa này cũng là của ngài Thiên Thanh. Như Lai chú ứng cơ thiết pháp, ta hằng nghe lời tạc cái về của khi pháp hội đúng vậy tại thành xá vệ của cây bồ kỳ đà dường trưởng giả yêu là cô trúc tạo pháp thiền đủ các kim trang tỳ kheo tăng số 1200 năm 12, 13 tuổi tôi đã phụ cái này. Tại vì đẹp quá mà. Cho nên người nghèo tôi cũng được. Tại vì người nhìn thấy chung quanh mình đó là người nghèo, người dở, thậm chí người dốt nữa. Thì bây giờ Ngài sáng tác như vậy đó, người ta dễ học thật lòng. Cho nên ngày nay tôi soạn ra bộ môn Phật mà cũng được. Làm sao cho đa số quần chúng có thể đọc được, có thể tụng được, có thể tu được. Tại vì ở trong cái thời này của chúng ta lao động hành chính, thì làm sao mà suốt ngày từ sáng tới chiều ôm bộ kinh Pháp Hoa ra tụng nổi. Cho nên có bây giờ tôi mới rút gọn trở lại thành bộ môn Pháp Hoa còn 7 phẩm rút ngắn thôi. Người ta chỉ tụng trong 2 phút thì người ta có thể đi làm được rồi. Thì giờ không có cái này. Thế nên trên cái bước đường tu hành gọi là phương tiện độ đời, cái phương tiện độ đời gọi là tùy duyên độ chúng ta bà. Thế nên trong thế giới ta bà này, cái cách tu của nó không giống ở trên cực lạc, cũng không giống ở trên thiên đường. Thế nên thiên đường tu khác, cực lạc tu khác. Ở trên kia người ta có nhiều thì giờ lắm. Thế nên ngồi suốt cả ngày tu cũng đói. Còn bây giờ đây chúng ta không làm lấy gì ăn. Cho nên Tổ Bất Trượng bảo là một ngày không làm, một ngày phải không ăn. Tức là có làm mà có ăn, ngồi không ăn, chịu này. Tại thế giới ta là như vậy. Cho nên không làm gì hết mà ăn thì tu hôm nay người ta xem thường. Cho nên trên đời này bảo là phân ra có ba hạng người. Cái hạng người sống thì không làm mà thích ăn. Ở trong đại chúng đó, thấy chỗ nào có ăn thì ta bỏ tới. Cái này là xấu rồi. Cái hạng thứ hai đó là thường, tức là có làm có ăn. Thế nên ta làm người ta ăn mà ta không làm không ăn. Cái này là bất trường chủ trương. Bây giờ đã qua bên đại thừa Bồ Tát đây đó. Cái gì? Tức là làm cho người khác ăn. Thế nên ta làm xong rồi ta thấy những người khác hưởng cái thành quả của ta đó, ta thấy ta sung sướng. Thì như vậy là phước ta sẽ được. Thành ra chúng ta có ba cái trường. Thế nên đừng bao giờ làm con nợ của xã hội, tức là không làm mà ăn, hay là làm tức mà ăn dữ, không thọ. Thế nên làm nhiều vậy, nhiều lần đến đây nữa, sống suốt đời được. Còn làm nhiều mà ít đó, thì cái này sống mãi trong tâm người. Thành Bồ Tát Đạo là phải làm nhiều mà ít. Ăn càng ít chừng nào thì càng tốt cho ta chừng đó. Làm càng nhiều chừng nào thì công đức chúng ta càng sanh ra. Cái này là cách tu của mình. Thì cái trường hợp đó, Ngài mới nhìn, Ngài thấy được cái hoàn cảnh của chúng ta rồi bây giờ. Thành này làm ra cái loại văn lục bát để cho nhiều người dễ đọc. Mà ở trong cái lục bát này đó, là nó gồm cả thiền tông, mật tông và tịnh độ tông. Thành ra ai tu tịnh độ thì Ngài dịch kinh Di Đà nghĩa ra để cho ta thuộc. Thành ra ai tu thiền thì Ngài dạy người ta cái pháp thanh thiền quán tưởng. Thành ra ai mà thích hợp với mật tông thì Ngài dạy người ta trì chú để có điều kiện. Thành ra hòa thượng Huệ Nghiêm là thọ pháp với tổ Huệ Năng chuyên trì chú chứng đề và tụng kinh Pháp Hoa. Cái này là chính nha. Tu hành cần phải dụng công, dụng căn, thanh tịnh, dụng thông, diễn bài. Cái điều quan trọng nhất đây là cái dụng công của chúng ta. Thế nên tu hành là phải dụng công. Thế nên cái dụng công cái này quan trọng. Thế nên tất cả các Phật tử tu hành không có kết quả là vì thiếu dụng công. Cho nên chúng ta tu lấy lệ thì chúng ta không thành gì hết. Tu lấy lệ, tu công thức thì không thành. Cứ tới giờ thì tụng, hết giờ thì nghỉ. Rồi vô tâm, cái này không được. Cái dụng công của chúng ta đây quan trọng. Thành cái dụng công á, như cái trường hợp đó, tổ thiên thai ngồi ở trong hang đá đó, cả tháng như vậy đó, không có nhớ tới ăn uống ngủ nghỉ, không có. Cái dụng công của ta, dụng công cái gì đấy? Ngồi yên một chỗ, không ai quấy rầy, để lúc bây giờ chúng ta mới Tôi nghĩ dụng công của tôi đến khi tôi xuống giảng ở dưới dưới Cần Thơ, xuống giảng ở dưới Cần Thơ, thành ra một đêm đó tôi không ngủ, thì cái dụng công đó mới ra cái bài sáng này. Thành ra do một đêm mất ngủ này á, tôi mới nghĩ về Phật, tôi mới nghĩ về Tổ, tôi mới nghĩ về tất cả các vị này. Tự nhiên tôi có cái độ cảm về Phật, về Tổ rất sâu sắc, cho nên từ cái độ cảm đó mà chuyển ra thành sáng. Thế nên tất cả các vị Bồ Tát, các vị Tổ mà họ có những cái công trình lớn cũng tôi nghĩ là do cái dụng công. Dù ở ngoài đời cũng thế, ta đi người học mà thiếu dụng công thì không thể có những công trình lớn. Cái dụng công của chúng ta quan trọng. Cho nên khi chúng ta đọc một bài kinh, chúng ta tụng bài sám, cái điều dụng công chúng ta đây là suy nghĩ yếu chỉ của kinh và nghĩa sâu xa của sám. Cái dụng công của chúng ta này để suy nghĩ tìm cho tới thấu đáo ngọn nguồn của nó. Cái mục tiêu đây là gì? Thế nên tôi suy nghĩ mấy cái đề tài lớn như trường hợp mà liên quan vi tiểu bốn chữ này là cái tiền đề để tôi suy nghĩ, hay là tầm quan trọng thì cái này tôi suy nghĩ, phụ vân cuộc sư tôi suy nghĩ. Cho nên nhờ suy nghĩ những cái này, hay là vì suy nghĩ về những điều này nhiều quá cho nên thần kinh bị căng, thần kinh bị căng thì tôi không ngủ được. Thần kinh không ngủ được thì một lần tôi phải biết mà thôi. Cho nên tôi nghiệm lại, tôi thấy khi nào mà tôi ngủ không được đó, thì khi đó tôi biết được. Và khi nào tôi ngủ không được thì tôi lại thuyết được. Còn khi nào ăn no ngủ yên đó, thì thuyết không được mà biết không được. Cho nên ăn cho no và ngủ cho sâu phải không? Thì cái trường hợp này không biết được, không thuyết được, không có gì hết. Đêm nào mà ngủ đó, thì sáng hôm sau tôi đi dạy, tăng ni họ nói là thầy dạy hay. Còn đêm nào mà ngủ mê rồi sáng dậy không có kinh nghiệm trước dạy gì hết. Nếu mà có dạy thì cũng dạy theo văn kinh mà, chứ còn cái nghĩa lý sâu xa nó không thể đào bới lên được. Đó là đó. Cho nên tu cần phải dụng công. Cái dụng công ta làm gì? Cái dụng công đó là tu hành tất cả các pháp môn để làm cho sáu căn thanh tịnh thế giới. Cho nên lục căn thanh tịnh, lục thông hiểu bài, hai cái này tương phản với nhau. Tức là lục căn ô nhiễm thì những cái năng lực siêu tự nhiên chúng ta liền biến mất hết. Nhưng mà lục căn thanh tịnh rồi thì những cái siêu tự nhiên tự nhiên ra, cái năng lực mà vượt lên trên con người bình thường. Khi tâm chúng ta thanh tịnh, ta nhìn vô một người, chúng ta có thể hiểu họ nói gì, họ nghĩ gì, họ muốn cái gì. Cho nên Đức Phật Thích Ca nói bên Tây Phương Cực Lạc, thánh chúng bên đó đó, họ không nói chuyện với nhau vì họ đã hiểu lầm nhau rồi. Thì chúng ta không phải khỏi thành chuyện. Thế nên sáng dậy thì việc ai nấy làm, đâu vào đó. Cho nên không ai nói, không ai sai, không ai bảo, nhưng mà Cực Lạc vẫn là Cực Lạc. Thiên đường vẫn là thiên đường. Còn ở đây mà sáng chúng ta phải rầy, phải la, phải nói đủ cách hết á, nhưng mà việc đâu có bao giờ như ý ta được đâu. Cho nên cái chỗ này á, Đức Phật Thích Ca nói lòng tham cầu như ý khó vừa, người trần gian là như vậy. Còn người ở bên Tây Phương á thì khỏi nói. Thành ra ai cũng tự biết cái việc của mình phải làm. Cho nên á, nỗ lực ráng tu để làm sao mà đạo đức chúng ta cao, trí tuệ chúng ta vượt, thì đây là chính cái đối tượng tu của chúng ta. Cho nên cái chỗ này gọi là sáu thông thông tình, thì sáu thông hiểu bài. Cho nên sáu thông hiểu bài tức là lục thông. Cho nên lục thông này là gì? Tức là ứng vô sáu cái giác quan của chúng ta. Nếu hãy tụng kinh Pháp Hoa nhé, thì sự hợp Đức Phật đó là 6.000 công đức được trang nghiêm cho 6.000. Tức là trang nghiêm 6 căn của chúng ta bằng 6.000 cái công đức. Đó là cái chính ở trên đối tượng tu hành. Thì như vậy đó, cái dụng công là làm sao cho tâm thanh tịnh. Chứ còn đừng có dụng công mà để cho tâm buồn phiền và thân bình hoàng, thì cái này sai lầm. Thế nên có những người đã dụng công, thế nên dụng công để mà tu á, thế nên cố gắng hết sức đi, để rồi liệt hai cái chân, tức là bây giờ ngồi thiền á, cố gắng ngồi, thế nên ngồi cho tới cái mức mà máu không lưu thông được trong hai cái chân, tê rồi bại rồi liệt luôn, thì cái này không, cái dụng công này sai. Thế nên cái dụng công rồi đó thành bệnh hoạn, cho nên buồn phiền cái này sai. Thế nên cái dụng công để cho sáu cái giác quan thì lúc bây giờ đó, nó sẽ phát triển lên thành là siêu tự nhiên, cũng con người này, cũng giác quan này, nhưng mà nó nhạy bén hơn là tự tưởng. Cho nên cái người mà tu tỉnh được đó, thì họ có cái nhạy bén, cái này khác hơn người thường đó. Cái chỗ đó. Cho nên ở đây ngài phải dạy chúng ta đó, cái chuyện tu hành pháp môn nào cũng được, nhưng mà điều quan trọng là phải làm cho sáu căn thanh tịnh, thì để cho cái năng lực siêu tự nhiên chúng ta bộc phát lên. Cầu xin Bồ Tát các ngài phát qua kinh Phật tuyên bài muôn phương. Cái này là chỉ xin Bồ Tát thôi. Là tôi đọc tới đây nên tôi thấy nhớ tới có một số các Phật tử nói với tôi đó. Nói sao bây giờ trong bài sáng của thầy cầu xin nhiều quá, thầy cầu xin như vậy hơn nhiều, không biết được. Nhưng mà thôi được hay không thì là tính sao, nhưng mà bây giờ mình có lòng thì mình cứ nói mà. Cho nên bây giờ đó, cầu xin, cái này là cầu các vị Bồ Tát thôi. Cho nên cầu các vị Bồ Tát thôi. Tại vì đó, Đức Phật dạy chúng ta đó, Kinh Pháp Hoa là giáo Bồ Tát Pháp. Giáo Bồ Tát Pháp, Phật Sở Hồ Niệm. Cho nên ở đây chúng ta cầu các vị Bồ Tát đó, để tuyên bài Kinh Pháp Hoa thì cái này được. Chứ cầu những người khác tuyên bài cái này đó, thì không được. Tại vì không phải là khả năng của họ. Cho nên các vị Bồ Tát nó tuyên bài Kinh Pháp Hoa được, còn các hàng tinh văn không làm chuyện được. Cho nên các hàng tinh văn mà phát tâm đại thừa thì có thể tu hành theo Kinh Pháp Hoa được, nhưng mà tuyên bài Kinh Pháp Hoa phải là Bồ Tát. Cho nên đây là nó cầu các vị Bồ Tát để mà tuyên bài được Kinh Pháp Hoa. Thì bây giờ nói Kinh Pháp Hoa như thế nào mà phải cần tới các vị Bồ Tát đây? Đây là qua như thế này các vị Bồ Tát Quan Âm Thế Chí Dẫn Đường. Đây là hai vị Bồ Tát này đó là khởi đầu cho cái chuyện tuyên bày Kinh Pháp Hoa. Ta tuyên bày Kinh Pháp Hoa phải nói không? Ta là Quan Âm tuyên Kinh Pháp Hoa bằng cách nào? Gọi là ưng hiện sắc thân diễn dư diệu pháp. Tuyên bày là như vậy. Tức là chúng sanh nó cần cái gì thì ngài liền hiện thân theo đúng những yêu cầu của nó mà tuyên dương danh pháp. Ta nên nó cần đế thích, nó cần thiên dương, nó cần phạm thiên, nó cần tiểu dương, nó cần tỳ sa môn, nó cần đồng nam đồng nữ, cần cái gì thì Bồ Tát Quan Âm liền hiện thân theo cái yêu cầu của nó mà tuyên pháp. Cho nên cái chuyện tu hành đạo Bồ Tát tuyên dương kinh này. Cho nên bây giờ cái chỗ đó nó không cần ông thầy tu mà nó rất ghét ông thầy tu. Mà bây giờ chúng ta mang xác thầy tu tới thì nó chung sống cho nó để nó. Thế nó thật. Khi nào nó cần ông thầy tu thì chúng ta đóng cái vai thầy tu ta tới chỗ đó thì được. Nhưng mà lúc bây giờ nó cần một người bảo hộ. Mà ta không hiện thân tỳ sa môn thì nó sao được. Ta đã hiện thân tỳ sa môn thiên dương nó sợ. Nó cần trừ quỷ trừ tà, mà lúc bây giờ đó chúng ta hiện thân tỳ kheo ở miếu cái này không nổi. Thành ra Quan Âm Bồ Tát là 32 ứng hiện thân, chúng sanh cần cái nào thì ngài hiện thân đó. Còn trên bước điều hành Bồ Tát đạo chúng ta đó, chúng sanh cần ta xét lại coi ta có ứng điện được không. Thế nên bây giờ cái chỗ này nó chỉ cần đồng nam đồng nữ, bây giờ tôi 64 tuổi rồi làm sao mà đồng nữ đồng nam được. Mà bây giờ nó cần một ông già thì đi chống gậy thôi thì đúng với mình rồi. Cái này mình thấy chứ. Ngài Quan Thế Âm là ứng hiện thân. Ứng hiện thân để cho hóa, cho nên truyền bá Kinh Pháp Hoa là đáp ứng yêu cầu của mọi người, làm cho họ phát tâm. Cái đó là năng lực của Bồ Tát. Còn hàng tinh văn không làm được. Tại tinh văn lỡ cạo đầu và áo tu rồi, cho nên chỉ làm cái việc ông thầy tu thôi. Chỗ nào đem chùa đem mở tới thì được. Chứ còn chùa khác ta không được tới, nó đuổi nhau. Qua chỗ hồi giáo làm sao sống được? Đó là cái chính. Cho nên dẫn đầu là Bồ Tát Quan Âm, kế đó nữa là Bồ Tát Thế Chí. Thế nên nhất mau phổ nội hiện thập phương, cử túc chấn kinh chư quốc độ phổ nhất tịnh nhân quy lạc ban. Cái này năng lực siêu việt như trên. Thường ở đây ta gọi là không động đường sợ lông. Cái năng lực nó tới cái mức gì vậy? Cho nên người nào có cái hạt giống tịnh độ thì Ngài Đại Thế Chí đều phóng quanh tới làm cho cái hạt nhân tịnh độ lớn lên. Đó là cách giống. Ta đi ngồi một chỗ không cần đi, nhưng mà chỗ đó có người có căn lành thì Ngài đều phóng quanh tới cái chỗ đó, đánh thẳng vào tâm của họ, làm cho tâm họ thức dậy mà họ tìm tới Bồ Tát để độ sinh được vậy. Thế nên từ mà tìm tới, chứ không phải là sách dù sách đón đi thì tìm họ mà độ không có chuyện này. Quan Âm Bồ Tát đó thì khi mà người ta cần thì sẵn sàng đi tới, cần cái gì ngài hiện là Bồ Tát Thế Chí thì phải khác hơn chút ở chỗ thôi. Nhưng mà trà sát coi thử ai có trồng căn lành ở là các đức Phật trong quá khứ rồi, tức là có các nhân ở trong tâm, cái Phật tánh ở trong, thì lúc bây giờ ngài phóng một đạo hào quang tới thẳng vào tâm, làm cho người đã tự phát tâm, làm cho người đã tự phát tâm, tự đi tìm đạo, tự học đạo và đắc đạo. Giáo hóa của Bồ Tát này nó khác với hàng vị thừa, bà đâu nói nó gặp ai cũng cạo đầu rồi tới cuối cùng giải nổi làm khổ cho thiên hạ. Chính không nhận ra chỗ này. Đại Thế Chí Bồ Tát thì tìm những người có tịnh nhân không? Không có tịnh nhân thì để phân tích cái điểm quan trọng. Thế nên vì nó có cái hạt giống Phật bên trong thì lúc bây giờ khai mới được. Thế nên khi có hạt giống Phật rồi, có hạt giống Bồ Đề rồi thì lúc bây giờ tưới nước, tưới phân thì tự nhiên nó bộc phát lên từ trước. Còn trong con người của nó là phiền não và nhiễm hôn. Tức là có dạy mà chúng ta đem phân tới đổ, đem nước tưới lên thì có dạy sẽ bộc phát. Thế nên cái người đó tham lam ích kỷ mà bây giờ ta tạo điều kiện, ta giúp cho nó đó, thì nó lại sanh ra nhiều tật ác. Cho nên gần đây tôi có coi cái phim mà ông Thần Tài, ông Thần Tài thấy ông Tú Tài giỏi mà không làm gì hết cũ, cho nên lúc bây giờ Thần Tài cho tiền Tú Tài để đi mua được chức quan quyền, vấn đề sanh ra tật ác. Nếu cái anh này, cái anh Tú Tài này nữa, để yên thân dạy học đó, kiếm tiền đủ sống đó, thì anh sẽ sống lương thiện nữa. Nhưng mà vì thần tài muốn giúp anh, cho nên đưa tiền anh làm quan. Khi làm quan rồi đó, thì tâm tham lam tiền của, cho nên nó liên kết với những người xấu và trở thành người ác. Cái này là chính. Chính tôi. Đó là khởi đầu hai vị Bồ Tát Quan Âm và Thế Chí là dẫn đường. Cái này là đi trước, kế đây là ai nhận? Văn thù khai thị dược dương cứu đời. Ta đang văn thù Bồ Tát, tức là Vũ Trí Kim Thân. Ta đang trong Kinh Pháp Hoa chúng ta thấy mở đầu đó, trong tứ chúng thấy Đức Phật hiện tướng không biết gì hết, cho nên Ngài Văn Thù là cái người nhắc cho đại chúng. Thế nên trên cái bước đường tu hành chúng ta đó, khi mà chúng ta suy nghĩ một cái việc gì, bây giờ chúng ta cần cái người gợi ý. Cái người gợi ý cái điều này, mà cái người gợi ý đó, cái người này phải giỏi. Vì Ngài Văn Thù là Ngũ Trí Kim Thân, cho nên Ngài biết cái ý của chúng ta, Ngài gợi mới được. Còn ở trong cái lúc mà ta không biết cái ý của nó tốt mà ta gợi, ta lại gợi chỗ xấu, thì cái trường hợp này nguy hiểm. Cái này sao? Ta đang gợi không trung, mà gợi sai đó thì cái này tốt sẽ trở thành xấu. Cho nên Phật này khai thị. Thế nên nhờ Ngài Văn Thù khai thị. Cái chỗ đây là Đức Phật nói là Ngài Văn Thù đã từng dạy cho bao nhiêu người là Phật được. Sau đến ngày khai thì tri kiến người ta mở được. Còn những người khác khai ra thì dễ thất bại. Thế nên bây giờ thiền ra khai không trúng, mà khai trúng cái ác của nó, thì tự nhiên ác nghiệp đó đổ ra cho lúc cái gì đó là đổ nghiệp. Đủ nghiệp là nghiệp. Cho nên văn thù mà khai thị rồi dựng dung, cho nên dựng dung cứu được. Tại dựng dung Bồ Tát ấy, là cái này người thành thuộc, cho nên chữa bệnh, cho nên đi vào cái cuộc đời đổ người ta, làm đỡ cho người ta ở trên đời này. Bệnh thân, bệnh tâm, bệnh cái này quan trọng. Cho nên người bệnh thân thì chữa thân, người bệnh tâm thì chữa tâm. Cho nên đệ tử của Tổ Tiên Thai ngày có thêm nhiều người làm thầy thuốc. Thế nên Hòa Thượng Quy Nghiêm là học với Tổ Tiên Thai, mà Tổ Tiên Thai chỉ khuyên Hòa Thượng Quy Nghiêm là làm chuyện trì chú chân đề để chữa bệnh tim, và học thuốc bắc để cứu người. Cho nên tôi hồi nhỏ cũng làm cao chân Hòa Thánh. Tôi làm cao chân Hòa Thánh là học với Hòa Thượng Quy Nghiêm. Tức là làm thuốc cứu người, chữa thân bệnh và tâm bệnh cho họ, thì cái trường hợp này làm cho họ làm tâm bệnh. Cái người đau khổ ta làm vơi khổ. Cái này là Bồ Tát đạo. Thế đi tới đâu là cái người khổ tâm tán, ta giải tâm. Mà người khổ về bệnh tán trừ bệnh. Cho nên đệ tử của Hòa Thượng rất nhiều làm thầy thuốc. Cho nên nổi tiếng nhất là Hòa Thượng Đức ở bên Trường Giang Trung Quốc làm thầy thuốc. Nguyện quan di lạc trừ bệnh. Cho nên thêm hai vị Bồ Tát này không biết nói gì, cho nên thôi dùng cái tuyệt vời để tuyệt vời cũng nói được. Thiên là tuyệt vời. Thế nên Nguyện Quang làm sao tuyệt vời? Thế nên Ngài Nguyện Quang Bồ Tát thì ở trong này, trong Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật nói nè: Bồ Tát thân nước nguyện thường trụ tất cánh không chúng sanh tâm cố tịnh, Bồ Tát đã diệt trụ dễ thương tuyệt vời. Tuyệt vời. Thành ra chúng sanh tốt, chúng sanh xấu, chúng sanh kính trọng, chúng sanh kinh dễ, tâm của Ngài vẫn thanh thản, tâm của Ngài vẫn bình thường và sống với mọi người hết sức tốt. Đây là điều quan trọng. Nhờ như vậy mà ta cảm được, nhờ như vậy mà người ta cảm được mà ta tu hành, ta cảm được. Cái điều này là gì? Cho nên cái khi mà cảm về Bồ Tát Nguyện Quang này, thành ra tôi thì tôi tụng cái câu vừa nói, nhưng mà cảm ở chỗ này thì Bồ Tát vẫn đặt cho thầy một cái bài ca ngợi Nguyện Quang này. Đức Bồ Tát ánh trăng vàng quyền diệu thể tuyệt vời, thể một tấm điện lời không trăng thanh lương tỏa sáng khắp non sông trầm lặng chiếu toàn đại dương bát ngát độ chúng sanh là nguyện lòng Bồ Tát nước từ bi lưới mắt chống trần gian dịch khổ đau trao hạnh phúc bình an trí siêu tiệt sẵn hà sa phương tiện hằng tùy duyên không nhượng vào thành kiến lượng bao dung không bị thử ngã nhân hạnh nhu hòa không nhẫn nhục kiêu căng tâm thanh tịnh không trần lao ô nhiễm báo Phật ân nguyện pháp luân thường diễn dũng lực thừa nào quản ngại khó khăn đêm vô minh tỏa sáng ánh trăng rồng tan và khổ như xây thành cực lạc chống triền phượt mở rộng đường siêu thoát. Đây là nói như này về văn của các tuyệt siêu tuyệt. Còn Ngài Di Lặc á, Ngài Di Lặc thì cái này ai cũng biết rồi. Thành ra Ngài tu cái hạnh từ tâm tâm nguyện, lúc nào cũng vui, tới đâu cũng vui, và ai thấy Ngài cũng vui đấy. Đây là cái của tâm thuộc. Thành ra ở trong trần gian hành đạo Bồ Tát, các vị Bồ Tát này là Bồ Tát mẫu mà ta làm theo. Thành ra ta tới đâu nữa, ta là vui cho mọi người, chính là cho nên là các vị Bồ Tát này là Bồ Tát mẫu được lực tuyệt vời. Còn Bồ Tát Phổ Hiền đây là gì? Bồ Tát Phổ Hiền là mười hạnh. Thế nên mười hạnh trong đó cái hạnh thứ chín là hạnh thuận chúng sanh. Hạnh thuận chúng sanh đó, cái hạnh này đó, là Ngài không làm mất lòng bất cứ ai trên cuộc đời. dù họ có làm gì đối với ta thì nữa đó, thì ta cũng không bao giờ làm mất lòng họ. Cái này là hạnh của ngài có nhìn biết lòng độ tận chúng sanh tâm đồ đắc nạn trở thành lạc ban để biết lòng và để thực hiện. Cầu xin Bồ Tát Kim Cang tội là phụ chánh khai đàn pháp hoa. Đây là Kim Cang tạng Bồ Tát. Thành ra Kim Cang tạng Bồ Tát là cái trường hợp này á, là ngài có cái năng lực, ngài có năng lực gọi là tội mà phụ chánh. Thành ra cái tà ác á, thì bị dẹp tan đi, còn cái chánh nghĩa đó là ngài phụ trì, cho nên nó trên con đường tu ta quyết lần tu theo chánh pháp, cho nên ngài này tiên dùng cái tiếng lập chánh An Quốc, cho nên lập chánh An Quốc để nhờ Bồ Tát này phò hộ chúng ta. Tại Bồ Tát này là chuyên làm biểu diễn phù chánh và diệt tà, cho nên người nào tà thì đều sợ ngài. Bây giờ để ta tu theo chánh pháp thì ta rất cần ngài để cho cái đạo tràng của chúng ta ngày càng mở rộng. Cầu xin đại tướng Diệu Sa, Diệu Sa này là chỉ cho Diệu Sa thần. Thế nên Đức Phật đó là thần Diệu Sa đại tướng này là mạnh lắm, cho nên cái ông này nó có khả năng chặn tội ác ma này. Tại vì chúng ta tu ta hiền như một bộ áo ngắn xong được hết ấy, thì như vậy nếu mà để cho ác ma nó nắng ấy, thì chúng ta có sự tổn hết ấy. Cho nên ở trong đạo tràng chúng ta cầu làm sao mà Diệu Sa đại tướng chặn tội ác ma này. Cho nên trong đạo tràng chúng ta, người nào mà có tà tâm, nếu có tà tâm, thì cái trường hợp này đừng cho tâm, phải được cái ác ma. Thành là đừng cho tà giáo ác ma đến gần. Nó đến gần rồi nó gây phiền hà mà chúng ta không tu được. Cầu cho thổ địa sơn thần, cầu xin thổ địa sơn thần, bà con giúp buộc xa gần tinh thần. Cho nên khi mà chúng ta ở đây chúng ta tu hành thì điều quan trọng nhất là sơn thần thổ địa là chính. Sơn thần thổ địa tức là những người mà sống ở đây và chết ở đây, sống ở đây và chết ở đây, bây giờ họ vẫn còn đây. Cho nên ta tới đây ta tu hành, cái điều quan trọng nhất đây là không làm mất lòng họ và đồng thời yêu cầu họ hợp tác với chúng ta. Cho nên sơn thần thổ địa không hợp tác với chúng ta thì cái trường hợp này ta không tu được. Tức là ta tới chỗ nào truyền đạo mà người địa phương không ủng hộ chúng ta, chính quyền địa phương không ủng hộ chúng ta, thì thử ta có làm được không? Cho nên chính quyền địa phương, bà con địa phương, dù đó là nghèo, dù đó là dở, nhưng mà họ thương ta, hợp tác với chúng ta, họ tin tưởng ta, thì ta rất nhiều làm được việc. Cho nên chỗ này là cái điều quan trọng nhất trên con đường tu, chúng ta đừng làm mất lòng những người xung quanh. Đó là cái tu theo cái phép này. Cầu xin Thích Tử Tỳ Kheo giữ tâm trong sạch tu theo Phật Đà. Cái điều này quan trọng, tức là chỉ cho những người đi xuất gia tu hành. Cho nên những người đi xuất gia tu hành tức là những người mà mang cái hình thức giống như Đức Phật và thay cho Đức Phật, thì xin các ngài tu cho giống như Đức Phật. Cái hình thức giống như Phật thì cái tâm lượng cũng giống như Phật, cái hiểu biết cũng giống như Phật, thì như vậy mới có lợi hơn. Chứ còn cái hình giống Phật mà cái tâm không giống Phật thì cái này Phật pháp không tu thành được. Cầu xin tất cả mọi nhà hãng trai niệm Phật đến tòa Như Lai. Đến tòa Như Lai chỗ này theo cái Phật tử nhớ trong cái Phật Dược Dương nó có cái là bà nhà Như Lai, bà nhà Như Lai và đến tòa Như Lai chứ. Ta nên nói đến tòa Như Lai mà chúng ta phải nhớ thêm cái nữa là vào nhà Như Lai mặc áo Như Lai. Ta nên vào nhà Như Lai là có tâm từ đối với chúng sanh, mặc áo Như Lai là du hòa nhập dụng. Bây giờ lên tòa Như Lai thì mọi người xử trí với ta như thế nào bây giờ chúng ta vẫn thanh thản, vẫn bình tĩnh, vẫn sáng suốt, vẫn hành đạo, thì cái chỗ này để giải quyết mọi vấn đề. Cho nên ăn chay niệm Phật á thì lần lần sẽ đến tòa Như Lai. Tấn chúng ta bụi lần ăn chay thì tấn bụi lần. Ở đây có người đang ăn chay mà không giữ được, anh ăn chay thì tấn nó bụi lần. Còn niệm Phật á, thì trí nó sáng lần ra. Cho nên anh tấn chúng ta bụi lần và trí chúng ta sáng lần ra. Cho nên tấn cuối cùng thì chúng ta sẽ ngồi tòa Như Lai. tức là tu pháp hoa. Cầu xin quá khứ vị lai ba đời chư Phật hiện ngay thân bạn. Cái điểm này là trở lại nói đến chỗ hồi nãy, tức là chư Phật hiện thân vàng, hay nói cách khác đó, là những người mà tu hành ở trên cuộc đời này đạt được những cái kết quả khả dĩ mà ta nhìn vào đó, ta nghĩ tới Phật, ta nghĩ tới Phật, cho nên gọi đó là Phật hiện thân. Ví dụ như ngài Đạt Ma, tức là ngài Đạt Ma, thì cái người này đó có cái hiểu biết rộng, có một cái tâm từ sâu, cho nên người ta nói ngài Đạt Ma là Phật sống. Để ta coi như đó là Phật sống, cái này gọi là Phật hiện ra. Cho nên ở đây ta cầu mong làm sao mà ở trong đất nước này, dân tộc này, xã hội này, thời đại này có nhiều người tu hành đắc đạo và có những kết quả, có những cái cuộc sống gần giống như Đức Phật, để làm cho người khác phát được tâm. Cái này là ta cầu nguyện, gọi là Phật hiện ra. Con nay mới thấy rõ ràng, quyết lòng tu niệm nhẫn nại. Nhưng mà ta thấy có những người tu kết quả rồi thì lúc bây giờ ta mới vững tiến trên bước đường tu. Cho nên trên cái bước đường tu chúng ta, nếu mà chúng ta thấy ai tu rồi cũng tăng gia bại sản, cũng thân bại danh liệt, cũng bệnh hoạn rồi, sống không ra sống, chết không ra chết, thì có dám tu nữa không?